Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 12 tháng 5, 2021, thứ tư trong tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, câu 12 đến 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Thần khí sự thật sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Anh chị em thân mến, như một người học trò đón nhận những lời giáo huấn của Thầy, người học trò không thể nào một lần mà đón nhận, mà hấp thụ tất cả những lời giáo huấn. Phải từng bước tiệm tiến để những lời giáo huấn đó thấm nhập trong tư tưởng, trong đời sống của một môn sinh. Đức Giêsu cũng dùng những phương pháp sư phạm tiềm tiến ấy để giáo huấn các tông đồ. Thầy còn rất nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần chân lý đến, người sẽ dẫn anh em tới chân lý toàn vẹn. Chính Chúa Thánh Thần lưu giữ ký ức của hội thánh. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta hiểu được những lời giáo huấn của Chúa Kitô. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho những lời giáo huấn của Chúa Kitô trở nên thành toàn trong cuộc đời của từng Kitô hữu. Chúng ta cảm tạ hồng ân về Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận, để nhờ đó chúng ta có thể hiểu được những lời giáo huấn của Thầy Chí Thánh, hầu đem ra thực hành trong cuộc sống, để chúng ta cảm nhận được niềm vui của tin mừng, niềm vui của một người môn đệ, niềm vui giữa những thử thách của cuộc đời đầy chông gai. Khi nào thần chân lý đến, người sẽ dẫn anh em tới chân lý vẹn toàn. Thần chân lý đã được gửi đến cho hội thánh ngay từ thuở sơ khai trong biến cố ngũ tuần. Thần chân lý vẫn được gửi đến cho con cái của hội thánh khi họ đón nhận bí tích thêm sức. Thần chân lý vẫn được gửi đến cho mỗi chúng ta, để rồi nhờ tác động của thần khí, chúng ta có thể mạnh dạn tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, có thể mạnh dạn làm chứng cho người, và có thể mạnh dạn để công bố tin mừng về đấng phục sinh ngay những thử thách trong đời sống thường nhật. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta ý thức hồng ân Thánh Thần chúng ta đã lãnh nhận, và tha thiết xin ơn Thánh Thần đổ tràn xuống trên chúng ta, hầu chúng ta trung tín trong ơn gọi làm con cái của Chúa, ơn gọi làm chứng nhân cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, suốt tuần lễ này chúng con nghe lời giáo huấn của Chúa, lời hứa hẹn của Chúa về hồng ân Thánh Thần. Chúng con xác tín Hội Thánh luôn đầy tràn Thánh Thần từ ngày lễ ngũ tuần cho đến nay, và tiên Thánh Thần mà Hội Thánh đón nhận cũng đổ trào tràn xuống tâm hồn chúng con, để chúng con cùng với anh chị em của mình hân hoan trở nên những chiến sĩ loan báo tin mừng của Chúa. Amen.
Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi, thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi về muôn nơi gieo ban ân tình cứu rỗi cho người người khắp nơi nơi tin mừng hạnh phúc tuyệt vời. Ngài đã sai tôi loan truyền khắp muôn người, tin mừng phục sinh đang rộng vang khắp nơi. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại, chân lý tình thương giải thoát trong một đời. Ngài đã sai tôi đến cùng kẻ cơ hàn, mang niềm tin yêu cho người đang khóc than, rằng thay hân hoan ngược trời đã sẵn sàng cho những người tin niềm cứu vui ngập tràn. Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi, thần khí tôi đi tìm dấu chiên làng, đưa về đoàn chiên trong tình trạng êm. Ngài đã sai tôi nâng dậy kẻ khó nhọc, mình đỡ vui an người yếu đau tật nguyền.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tạm ngưng quyền tài sản trí thức đối với vaccine chống COVID-19. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tạm ngưng quyền tài sản trí thức đối với vaccine chống COVID-19 giữa lúc các nhà lãnh đạo Âu Mỹ bất đồng về vấn đề này. Trong sứ điệp video gửi các tham dự viên buổi hòa nhạc Vax Live, hợp tấu liên kết thế giới, được truyền đi ngày 8 tháng 5 vừa qua tại sân vận động ở Los Angeles, Hoa Kỳ, với sự tham dự của hơn 20.000 người đã chích ngừa chống COVID-19, Đức Thánh Cha khẳng định rằng virus corona đã tạo nên chết chóc và đau khổ, làm thương tổn cuộc sống của mọi người, đặc biệt những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi xin quý vị đừng quên những người này. Buổi hòa nhạc do sáng kiến của Global Citizen, một tổ chức được thành lập năm 2008 ở Australia, nhắm giảm bớt nghèo đói với sự hỗ trợ của nhiều công ty, trong đó có hãng Coca-Cola và hãng máy bay Delta, với sự tham dự của nhiều danh ca quốc tế. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã khôi hài nói rằng, xin các bạn nhận lời chào nồng nhiệt của người già này, không nhảy cũng không ca hát được như các bạn. Và Đức Thánh Cha nhận định rằng, một nền kinh tế bệnh hoạn là nền kinh tế để cho một thiểu số nhỏ bé rất giàu, sở hữu hơn tất cả phần còn lại của đa số nhân loại. Ngài cũng tố giác virus cá nhân chủ nghĩa, virus chủ nghĩa quốc gia khép kín, ngăn cản sự phổ biến vaccine cho tất cả mọi người. Vào cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha nguyện rằng, xin Chúa là đấng tạo hóa, đổ vào tâm hồn chúng con một tinh thần mới mẻ và quảng đại, để từ bỏ cá nhân chủ nghĩa của chúng con và thăng tiến công ích. Một tinh thần công bằng động viên chúng con để mọi người được vaccine và tạm thời ngưng quyền tài sản trí thức trong lĩnh vực này. Một tinh thần hiệp thông giúp chúng con tạo nên một kiểu mẫu kinh tế khác có đặc tính bao gồm, tốt đẹp, lâu bền. Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân cũng gửi sứ điệp video đến buổi hòa nhạc Vax Live. Trong đó, Tổng thống nói rằng Hoa Kỳ đang làm việc với các vị lãnh đạo trên thế giới để có thêm nhiều vaccine chống COVID-19 được chia sẻ. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố ủng hộ việc ngưng quyền tài sản trí thức về vaccine. Một số vị lãnh đạo ở Âu Châu như Pháp và Italia tuyên bố ủng hộ cùng lập trường như vậy, nhưng Thủ tướng Đức và một số vị khác cũng như các hãng thuốc chế vaccine chống lại. Trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp Âu Châu nhóm tại thành Porto, Bồ Đào Nha cuối tuần qua, các vị lãnh đạo Liên hiệp kêu gọi Mỹ và Anh đừng hạn chế việc xuất khẩu vaccine. Âu Châu đã chế 400 triệu liều vaccine và đã xuất khẩu 200 triệu, trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu 5% số vaccine chống COVID-19 sản xuất tại Mỹ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Liên hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam mừng kỷ niệm 25 năm thành lập. Trong niềm vui của ngày lễ, Đức Mẹ Bảo Trợ Dòng Đa Minh sáng 8 tháng 5 vừa qua, đại diện của 6 hội dòng và 3 hiệp hội nữ đa minh tại Việt Nam đã quy tụ về hội dòng Đa Minh Rosalima, Tổng giáo phận Sài Gòn, để tạ ơn Thiên Chúa nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Liên hiệp Nữ Đa Minh Việt Nam. Sau phần khai mạc, các tham dự viên đã lắng nghe bài chia sẻ của sơ bề trên Chủ tịch Liên hiệp Maria Đinh Thị Sáng với cái nhìn tổng quan về lịch sử hình thành, về những sinh hoạt và hướng phát triển của Liên hiệp trong 25 năm qua. Mặc dù còn đó những khó khăn nhất định, theo sơ Maria Đinh Thị Sáng, có 3 điểm, đó là thiếu những chiếc nèo pháp lý, trăn trở tìm kiếm đoàn sủng và bản sắc riêng, và nỗi niềm đầy vơi về sự giảm sút nhân sự. Tuy vậy, công việc trong 25 năm qua đã có nhiều khởi sắc và mang lại những hoa trái tốt đẹp, như có chung tu cục, hiến pháp, chung một nghi thức mặc áo dòng và khấn dòng, chung một giao ước cầu nguyện cho các chị em qua đời. Về đào tạo, Liên hiệp có Trung học viện Liên dòng Thánh Tô Ma, các khóa thường huấn cho ban điều hành. Về văn hóa và lễ hội, Liên hiệp đã xuất bản 2 tập san đốt sáng, thực hiện cuốn kỷ yếu, cùng nhau phục vụ lời, và tham dự các kỳ họp gia đình đa minh châu Á vùng Thái Bình Dương. Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ tạ ơn mừng Đức Maria Bảo Trợ Dòng, do cha giám tỉnh Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, cha giám tỉnh Thomas Aquino đã mượn ý tưởng của nữ thi sĩ Quỳnh Giao rằng không ai tự mình mà có, không ai từ đá mà ra. Tôi là trong những người đã đi qua đời tôi hình thành nên tôi, để chia sẻ với cộng đoàn về tầm quan trọng của sự tương quan và liên đới trong đời sống của con người. Phải đi từ đó, cha nhấn mạnh đến sự hiệu quả và giá trị bền vững về sự tồn tại của liên hiệp, không hẳn nằm ở những tiêu chuẩn, những tính toán, những tương quan từ phía con người, nhưng là dựa trên mối tương quan mà Đức Maria đã sống và đã thực thi trong suốt cuộc đời của mình, đó là tương quan đức tin và đức ái. Kết thúc bài chia sẻ, cha chủ tế một lần nữa nhắc lại mục đích của liên hiệp là liên kết, cộng tác, giúp nhau sống căn tính của người nữ tu đa mình. Thánh lễ tạ ơn kết thúc với lời cảm ơn của sơ chủ tịch liên hiệp gửi tới cha giám tỉnh cùng với các hội dòng đã hiện diện để chia sẻ niềm vui ngày tạ ơn kỷ niệm 25 năm thành lập liên hiệp. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô kêu gọi tôn trọng các lời thánh. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ lên án bạo lực tại khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem từ tối thứ Sáu mùng 7 tháng 5 vừa qua, rồi tại cổng Damascus dẫn vào cổ thành Jerusalem, làm cho hơn 200 người bị thương. Cả sáng mùng 10 tháng 5 cũng có những cuộc đụng độ làm cho hàng trăm người bị thương. Tối thứ Sáu, có khoảng 90.000 người tụ họp để cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, là nơi thánh thứ ba của Hồi giáo, để mừng lễ Laylat al-Qadr, tưởng niệm đêm, trong đó kinh Quran được mặc khải lần đầu tiên cho ngôn sứ Mahomet. Phản ứng về những vụ bạo động này, quyền tổng thư ký của Hội đồng Đại kết, Linh mục Doan Sauca, thuộc giáo hội chính thống Rumani, kêu gọi Israel tôn trọng quy chế hiện hành, gọi là status quo, về các nơi thánh ở cổ thành Jerusalem, đồng thời kêu gọi các tín hữu Hồi giáo tránh bạo động và những hành động gây hấn và làm xáo trộn thêm. Những biến cố này đánh dấu sự leo thang căng thẳng và bất an, gia tăng bạo lực và những hạn chế từ phía các lực lượng an ninh quanh cổ thành Jerusalem. Ngoài ra, những vụ đe dọa trục xuất các gia đình Palestine khỏi gia cư của họ theo lời yêu cầu của các nhóm Do Thái định cư tại khu vực CX Zarat ở mạng đông Jerusalem cũng góp phần rất nhiều vào sự leo thang bạo lực này. Linh mục Sauca nói, nhân danh cộng đồng các giáo hội Kitô, tôi bày tỏ đau buồn sâu đậm vì số phận của các gia đình Palestine ở khu vực CX Zarat cũng như vì sự bất an và bạo lực theo sau đó. Câu trả lời thích hợp không phải là gia tăng thêm bạo lực, nhưng là sự cảm thông và công lý cho dân tộc Palestine bị tổn thương về tình trạng thiếu công chính và bất công này. Còn nhớ, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nói, tôi đặc biệt lo âu theo dõi các biến cố tại Jerusalem. Tôi cầu nguyện để thành này trở thành nơi gặp gỡ, chứ không phải là nơi đụng độ. Tôi mời gọi tất cả mọi người hãy tìm kiếm những giải pháp đồng thuận để căn tính đa tôn giáo của thành thánh được tôn trọng. Bạo lực chỉ sinh ra bạo lực. Hãy chấm dứt những cuộc đụng độ. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa tổ chức. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thực hiện những hệ thống y tế mở rộng cho tất cả các bệnh nhân vượt thắng những sự chênh lệch. Trên đây là nội dung sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi hội nghị trực tuyến do Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa tổ chức từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 5 vừa qua về đề tài khám phá tâm trí, thân xác và linh hồn, liên kết để phòng ngừa và đoàn kết để chữa trị. Cùng cộng tác vào việc tổ chức hội nghị có hội chữa trị, hội khoa học và đức tin. Trong 3 ngày dưới dạng trực tuyến, các bác sĩ, khoa học gia, chuyên gia về đạo đức học, các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị và các nhà hào tâm đã trao đổi về những khám phá mới nhất trong lĩnh vực y khoa, chữa trị và phòng ngừa bệnh tật, cũng như ảnh hưởng văn hóa cho những tiến bộ kỹ thuật tương quan giữa tâm trí, thân xác và linh hồn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, nghĩ đến và đặt con người ở trung tâm đâu phải suy tư về những kiểu mẫu các hệ thống y tế cởi mở đối với mọi bệnh nhân không chấp nhận sự chênh lệch. Ngài nhắc đến bao nhiêu tiến bộ trong các lĩnh vực nghiên cứu và chữa trị các thứ bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực di truyền học. Nhưng chính sự nghiên cứu này nêu lên một số vấn nạn cơ bản về nhân học và đạo đức học. Ví dụ, vấn đề lèo lái bộ gen di truyền của con người để kiểm soát, hoặc thậm chí lèo lái cả tiến trình lão hóa hoặc để cải tiến con người. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha trình bày những suy tư về những nền tảng của cuộc sống con người đi từ lĩnh vực sinh học, được biểu lộ qua thể xác chúng ta và là chiều kích trực tiếp nhất, nhưng chúng ta không phải là tinh thần thuần túy. Mỗi người chúng ta bắt đầu từ thể xác, nhưng không phải chỉ có vậy. Từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết, chúng ta không phải chỉ có thể xác, nhưng chúng ta là một cơ thể và Đức Tin Kitô dạy rằng chúng ta sẽ là một thân thể trong cuộc sống lại. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, theo nghĩa đó, chiều kích tâm trí là điều kiện để có thể tự hiểu mình. Ngoài ra, còn có chiều kích linh hồn. Từ này có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy theo các nền văn hóa và tôn giáo. Trong chiều kích này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh siêu nhiên, sự cởi mở với siêu nhiên. Linh hồn cần được hiểu như một cửa sổ, đi ra, nhìn và dẫn tới một chân trời. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Đức Hồng Y Hồn Lê Rích kêu gọi Âu Châu gia tăng giúp tị nạn. Nhân ngày Âu Châu, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Claude Hồn Lê Rích, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, kêu gọi các vị lãnh đạo Liên hiệp cố gắng hơn nữa trong chính sách giúp người tị nạn. Ngày 9 tháng 5 cũng là ngày kỷ niệm thành lập Liên hiệp Âu Châu. Ngày 9 tháng 5 năm 1950, Ngoại trưởng Pháp hồi đó, ông Robert Schuman đã trình bày kế hoạch Schuman làm nền tảng cho việc khai sinh Liên hiệp. Ông Schuman hiện nay là một vị tội tớ Chúa đang được giáo hội cứu xét án phòng Trần Phước. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, truyền tin hôm 8 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Hồn Lê Rích nhận định rằng, chính sách hiện nay của Âu Châu đối với người tị nạn là một sự phản bội các giá trị của Âu Châu. Đức Hồng Y nhắc đến những vụ các thuyền nhân chết vì đắm thuyền ở Địa Trung Hải, các trại tị nạn ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina trong tình trạng thê thảm. Ngài nói, trong tư cách là giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác ở Âu Châu, chúng ta cần lưu ý về những tình trạng bi thảm ấy. Chúng ta có thể có được hòa bình và an ninh nếu mọi người tại mọi nước có thể có một cuộc sống xứng đáng với con người. Đức Hồng Y Hồn Lê Rích cho biết, Ủy ban giám mục Âu Châu, gọi tắt là COMES, đã từng bày tỏ lo âu về những đảng mị dân cực hữu tại đại lục này. Tình trạng này tương đối ít tại Đức, nhưng nhiều hơn tại Pháp là nước sắp có bầu cử. Theo Đức Hồng Y, trào lưu mị dân cực hữu không liên hệ gì tới Kitô giáo. Đúng hơn, các ý niệm cơ bản trong giáo huấn xã hội Công giáo bị các chính trị gia cực hữu này chà đạp. Tuy có nhiều vấn đề, nhưng Đức Hồng Y nhìn nhận rằng Liên hiệp Âu Châu đã có nhiều thành công. Với Liên hiệp Âu Châu, thế giới sẽ được tốt đẹp hơn. Tin Abuja, Nigeria. Các giám mục Nigeria kêu gọi triệu tập hội nghị cứu nước. Hội đồng giám mục Nigeria bên Phi Châu kêu gọi cấp thiết triệu tập một hội nghị toàn quốc để đối phó với tình trạng quốc gia đang lâm vào tình trạng không thể cai quản nổi. Trong tuyên ngôn công bố ngày 7 tháng 5 vừa qua với chữ ký của Chủ tịch Hội đồng giám mục Nigeria là Đức cha Augustine Obiora Abubeze, Tổng giám mục thành phố Benin, các giám mục Nigeria khẳng định, chúng ta phải liên kết với nhau trong cuộc chiến đấu cho vận mệnh chung của dân tộc chúng ta. Cần phải nói rõ ràng với chính phủ liên bang rằng, nếu họ tiếp tục cố tình không biết tới những lời góp ý xây dựng và những đề nghị của dân Nigeria trong mọi lĩnh vực, thì đất nước sẽ sụp đổ và không thể cai trị nổi. Thông cáo tố giác những vụ, các trạm cảnh sát bị đốt phá, các binh sĩ nam nữ bị giết, các doanh trại bị tấn công, cả các trại của những người tản cư cũng bị tấn công, đồng ruộng bị chiếm đóng, nạn thất nghiệp của người trẻ lên tới mức độ cao nhất, các lĩnh vực tư nhân không kiến tạo nổi môi trường thuận tiện cho việc tăng trưởng kinh tế, trong khi những nhân vật ở trong các chức vụ công quyền không phản ánh những khác biệt của chúng ta. Những lời than trách hầu như vô tận. Có những dấu hiệu nào báo trước sự sụp đổ của một quốc gia mạnh mẽ như dấu hiệu này hay không?
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, việc Đức Giê-xu thành lập nhóm 12 trong Tin Mừng Ma-cô sẽ là chủ điểm chính mà Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm trình bày cho chúng ta trong tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thế bây giờ xin vui lòng lấy chương 3. Chương 3 của Ma-cô. Đoạn văn này quan trọng đây này. Cụ thể nhất là trong cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, Ngài viết về Đức Giê-xu Nazareth. Thì đây cũng là một đoạn văn mà Ngài tập trung để phân tích. Giờ mời các anh chị, cả lớp chúng ta cùng nhau đọc nhé. Chương 3 từ câu 13 cho đến câu 19. Đức Giê-xu thành lập nhóm 12, rồi Người lên núi.
Rồi có ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và ông Gioan, em ông Gia-cô-bê, người đặt tên cho hai ông là Bu-a-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thiêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Sa-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm quá khích, và Giu-đa-ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp người.
Vâng, cảm ơn các anh chị. Nếu chúng ta biết Thánh Ma-cô viết sách Tin Mừng vào năm 70, thì như vậy lúc bây giờ Chúa Giê-xu về trời bao nhiêu năm rồi? Gần 40 năm. Các tông đồ giả như cỡ cùng tuổi với Chúa Giê-xu thì lúc đó là khoảng bao nhiêu rồi? 70. Và ngày xưa tuổi thọ không bằng như bây giờ đâu. Chị nhắc là 200 mấy. Đó là trong sách Sáng Thế. Chứ còn tuổi thọ trung bình của các thế kỷ trước không bằng chúng ta bây giờ đâu. Cho nên mình mới có cái câu là nhân sinh thất thập cổ lai hy. 70 tuổi đã là hiếm rồi, nhưng mà bây giờ 70 thì còn ngon lắm. Tôi thấy các bà ngày xưa mà cỡ 50 tuổi là đã già lắm rồi. Đây tôi thấy có nhiều chị 50 nhìn còn trẻ lắm. Nói thật đấy. Cho nên tuổi thọ bây giờ cao hơn. Như vậy thì vào thời mà Thánh Ma-cô viết sách Tin Mừng, người ta nghĩ rằng hầu hết các môn đệ trực tiếp của Chúa Giê-xu là các tông đồ đó, hầu hết là đã qua đời, may ra còn ông Thánh Gioan. Thành thử ra Thánh Ma-cô viết lại đoạn văn này không chỉ là nói đến các môn đệ trực tiếp của Chúa Giê-xu, mà qua đó Ngài còn muốn nói đến người môn đệ ngày hôm nay. Ngày hôm nay tức là những người cùng thời với Ngài, và ngày hôm nay là cả chúng ta. Thành thử ra mình đọc cái đoạn văn này đừng có chỉ nghĩ về các tông đồ mà phải nghĩ về chính mình. Thế thì ở đây Thánh Marco đưa ra một vài tiêu chuẩn ở câu 14 đấy. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, ở với người. Rồi thì ở phía dưới đó, khi mô tả nhóm 12 đó, thì Thánh Marco kể là người lập nhóm 12 và đặt tên, đặt tên. Cho nên tôi lưu ý các anh chị về hai từ. Thứ nhất đó là ở với, và thứ hai là đặt tên. Bây giờ ta tìm về Kinh Thánh xem ở với Chúa là làm sao. Là môn đệ, là học trò. Thế thì muốn học với thầy thì phải ở với thầy thôi. Hình như có một sự khác biệt nào đó giữa cách dạy học ngày xưa và cách dạy học của ngày hôm nay. Ngày xưa đó, không những ở bên Do Thái mà cả ở bên Việt Nam, người trẻ đi học, học chữ đó vậy, nhưng mà cùng với việc học chữ là học đạo thánh hiền. Chẳng hạn như là các cụ học chữ Nho thì học sách Tam Tự Kinh, mỗi một cái câu chữ Nho như thế là chứa đựng một bài dạy luân lý đạo đức. Thời Chúa Giêsu còn bé, Ngài cũng phải đi học vậy. Ngài đi học chữ và đồng thời Ngài học Kinh Torah. Cho nên học chữ và học đạo gắn với nhau. Ngày hôm nay thì khác, mình lo học chữ thôi, còn đạo là cái chuyện khác, nó tách ra. Và có nhiều khi thầy thì lo dạy chữ thôi, nhưng mà xét về mặt đạo thì cũng không biết thầy có ra thầy không. Đấy là vấn đề của thời chúng ta, nó bị tách ra về tri thức và đạo đức. Nếu ta hiểu ngày xưa đó, học đạo là học đạo thánh hiền, thì như thế người học trò không chỉ đến với thầy mà học chữ, mà đến với thầy còn là học đạo. Và không chỉ là cái đạo được viết ra bằng từ này chữ nọ trong sách vở, mà còn là cái đạo được thể hiện nơi ông thầy. Và chính vì thế cho nên đó, phải ở với thầy, ở với thầy. Tôi dùng cái hình ảnh đó để chúng ta dễ hiểu hơn. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải ở với người, không phải chỉ học bằng tri thức, bằng cái đầu, mà là ở với Chúa. Để làm gì vậy? Để có thể học từ Chúa những mầu nhiệm nước trời mà Chúa rao giảng đã vậy, mà còn ở với Chúa để khám phá ra là đi theo Chúa nghĩa là gì. Đi theo Chúa thì sống làm sao?
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về em Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã, người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Vào chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua, khi đang tắm tại biển Thuận An, em Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã, 23 tuổi, sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Đại học Huế, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, phát hiện ba bạn nữ bị sóng cuốn xa bờ nên bơi ra ứng cứu. Sau khi đưa được các bạn vào nơi an toàn, thì Nhã kiệt sức và bị sóng cuốn trôi. Sau 30 phút tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của Nhã. Tối ngày 4 tháng 5, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế đã tổ chức đêm tưởng niệm đầy ý nghĩa và cảm động dành cho Nhã trước nghĩa cử cao đẹp mang tính lan tỏa của em. Trong đêm tưởng niệm, thầy Huỳnh Văn Chương, Phó Giám đốc Đại học Huế, đã có lời gửi đến Nhã. Thương lắm Nhã ơi, thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên Đại học Huế, tôi xin được nghiêng mình tưởng nhớ, cảm kích hành động dũng cảm và hy sinh của em. Xin vĩnh biệt em, người học trò yêu quý. Sự hy sinh dũng cảm của Nhã đã gợi lên những tâm sự trong lòng nhiều người. Ở đây xin được trích đọc lá thư tâm sự rất cảm động của chị Anna Bích Hạc đối với em Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã, thuộc giáo xứ Xuân Am, giáo phận Vinh. Chị Anna viết: Nhã thương mến, gặp em vô tình trên một trang truyền thông của giáo phận Vinh khi em đã về với Chúa. Tôi miên man nghĩ về sự chết của em ngay chính giữa mùa phục sinh này. Chết là một hiện tượng rất bình thường nơi con người. Chúng ta ai cũng phải chết, nhưng chúng ta có thản nhiên chấp nhận nó không? Nó có phải là một sự cố mà số phận chúng ta không thể tránh? Tôi hình dung ra trong buổi lễ an táng của em, đã có rất nhiều bài thánh ca tôn vinh Thiên Chúa và cả những ca khúc ly biệt đang da diết xót xa vang lên trong chính tâm hồn những người thân yêu, những bạn bè của em. Và khi quan tài em từ từ đi vào lòng đất, chúng tôi, những người còn sống, nghĩ gì về bài học em để lại? Nhã ơi, cảm ơn em, cảm ơn về hành động của em. Chẳng có thứ huân chương nào đong cho được sự hy sinh của em, một sự hy sinh vì người khác, một sự hy sinh xuất phát từ những bài học về đức ái Kitô giáo, phải không em? Em đã lớn lên trong âm hưởng từ những câu kinh của bà, của mẹ. Cái nôi sứ đạo đã nuôi lớn em, dù gia cảnh khốn khó nhưng em vẫn vượt khó để bước tới giảng đường đại học. Em là niềm tự hào, là niềm vui của nội, của bố mẹ và chỗ dựa của các em. Chiếc hình bà của em làm tôi xúc động. Đôi mắt ấy đã cạn nước vì thương đứa cháu ngoan. Nơi cổ bà, tôi thấy chiếc áo đức bà đã cũ mềm. Như thể bà đã cầu xin sự chết lành từ lâu rồi. Có lẽ mái tóc bạc ấy chưa đành tin vào sự ra đi của em. Phải chăng bà đang nghĩ, giá mà bà được chết thay cho em, để em được sống và thực hiện ước mơ tuổi đôi mươi. Câu chuyện về cuộc đời em đã được viết lên, không phải em là một vĩ nhân hay thiên tài. Em bình thường, rất bình thường như bao cậu sinh viên khác. Đôi mắt và nụ cười của em nói lên những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Tôi còn được biết, tháng 7 này, em sẽ tốt nghiệp đại học và dự định sẽ đi tu. Đó là một ước mơ đẹp, rất đẹp Nhã à. Nhưng chương trình của Chúa, chúng ta sao có thể thấu hết được? Chúng muốn điều tốt đẹp cho chúng ta, và chúng ta có quyền tự do để vẽ lên bao sáng kiến làm vinh danh Ngài. Em đã bắt chước Chúa trước cả khi em đi tu, hy sinh vô điều kiện vì lòng yêu người. Câu chuyện của em được viết lên như một bản tình ca trong thời đại vô cảm ngày hôm nay. Câu chuyện ấy chỉ trong chớp nhoáng và ngắn ngủi, nhưng bài học từ tấm gương của em thì mãi mãi sáng ngời. Tuổi 23 của em sẽ đi vào vĩnh cửu với hai chữ hy sinh cao cả. Tôi tự hỏi, trong giây phút giữa làn ranh tử thần của ngọn sóng ngoài kia, đang đe dọa ba mạng người với tiếng cầu cứu vang lên, em đã nghĩ gì? Liệu em có kịp nghĩ để đắn đo lựa chọn? Thứ gì đã thôi thúc bước chân em chạy về phía đó? Để ba con người được cứu sống, em đã chấp nhận tan biến giữa lòng đời. Sự ra đi của em không vô nghĩa, lòng tốt nơi đáy tâm hồn của con người trong khoảng khắc nào đó, chợt vụt sáng như vì sao chổi. Nhưng lòng tốt ấy không bao giờ rơi chìm vào bóng đêm thất vọng. Lòng tốt của em mãi mãi là vệt sáng không liệm tắt trên nền trời hôm nay. Đẹp biết mấy và trân quý biết mấy, em đã về thiên đường, về với Chúa là Cha. Nhà văn Hemingway đã từng nói, khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác, bạn muốn hy sinh, bạn muốn phục vụ. Có lẽ em chưa từng đọc câu nói ấy, nhưng em đã sống chân lý đó rồi. Và em cũng sẽ sống mãi trong lòng mọi người, sống mãi ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi trẻ. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình chẳng có gì để cống hiến cho tha nhân, nhất là khi ngồi bên những người nghèo, những người đau khổ hay những người đang hấp hối. Nhưng khi tôi nghĩ về một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết. Nhưng chẳng ai có thể biết trước mình sẽ chết cách nào. Nghĩ như thế, bỗng nhiên tôi lại thấy gắn bó hơn với những cảnh đời trước mắt và có thêm nghị lực để can đảm lên đường sống đời chứng nhân cho Chúa. Cảm ơn em vì bài học về lòng can đảm tuyệt vời. Lòng can đảm và sự chết của em đã truyền đi như một thông điệp, một cách để làm chứng cho đức tin của chúng ta, phải không em? Và cuối cùng, tôi xin chép gửi tặng em lời kinh cầu Thánh Quan Thầy của em, Thánh Phêrô Khoa. Ngài đã được nhiều người quý mến và tôn kính trên quê hương em và trong lòng giáo hội Việt Nam. Cái tên của em giờ đây cũng sẽ mãi mãi được khắc ghi như thế, Phêrô Khoa Nguyễn Văn Nhã, người con của xứ Nghệ, nguyện cầu cho em về hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng, đã đói thương nước Việt Nam, ban cho anh em chúng con được phúc tử vì đạo. Xin Chúa con vì công nghiệp cha Thánh Phêrô Khoa, nghe lời chúng con cầu xin cho được mọi sự lành, và ban ơn cho chúng con được bắt chước cha Thánh Phêrô Khoa, làm sáng danh Chúa con ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, hưởng phúc đời đời. Amen. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà sân với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ Cha ban nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho con, xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Người đi vọng mãi tiếng còn, câu thơ đẹp bát ngát hồn xưa sau, nguồn mưa về với trời sao, thả cồn hoa lá tặng trao cho đời, phất phơ giọng nói của lời, bay bay trong đó mộng người lên xanh. Còn duyên thì tự, hết duyên thì tan, hội ngộ, chia ly, hợp tan, tan hợp, đó là lẽ thường tình trong cuộc sống. ai đã từng trải qua những cảnh huống ấy đều có chút kinh nghiệm về lẽ nhân duyên, vui sầu của một kiếp người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin mừng theo Thánh Luca có nói đến cuộc hội ngộ và chia xa giữa Đấng Phục Sinh và các tông đồ. Đây là cuộc chia xa nhưng không ly biệt, hay đúng hơn, ở đây chưa hề có cuộc chia ly. Vì sao vậy? Theo Thánh Sử Luca, Đức Giê-xu đã hoàn tất công cuộc cứu độ ở trần gian và trở về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Trong những lần hiện ra sau phục sinh, Người đã củng cố đức tin và ban bình an cho các ông đồ. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Các ông bái lạy Người, rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ. Một trang sử mới, một bước ngoặt mở ra cho các tông đồ. Đó là công cuộc cao giảng tin mừng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để làm chứng cho Thiên Chúa. Nếu cuộc chia ly của buổi chiều thứ năm trước lễ vượt qua mang màu u buồn ảm đạm, thì cuộc tiễn đưa hôm nay lại tràn ngập niềm vui. Sau biến cố phục sinh, các tông đồ mới hiểu những lời kinh thánh phải được thực hiện, rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Cuộc chia ly này không phải là sự xa cách, mất mát, hụt hẫng, nhưng là sự gần gũi giữa trời với đất, là cuộc hội ngộ giữa phàm nhân và Thiên Chúa. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu trao cho các tông đồ Chúa Thánh Thần tình yêu. Đó không phải là kỷ vật sẽ hư nát, mà đó là sự sống mới, hơi thở nồng ấm, là tình yêu không gì có thể chia cách được. Tình yêu Thánh Thần luôn đồng hành, thôi thúc và làm cho các ông trở nên mạnh mẽ, tin tưởng ra đi đến bất cứ nơi đâu làm chứng cho Thiên Chúa. Từ đây, các ông không còn sống bằng sức sống của con người, mà sống bằng sức sống mới của Đấng Phục Sinh. Biến cố Chúa về trời nhắc nhở chúng ta bổn phận cao quý của người Kitô hữu là phải loan báo tin mừng và làm chứng về Đấng Phục Sinh. Giáo hội cũng luôn nhắc các tín hữu ý thức đặc ân và sứ mạng cao quý này. Giáo hội phải đặc biệt ưu tiên hàng đầu cho các hoạt động loan báo tin mừng, vì đây là bản chất của giáo hội. Dẫu biết rằng công cuộc loan báo tin mừng còn gặp nhiều khó khăn trở ngại và cả những nghi ngờ, chống đối, thì giáo hội không được phép dừng lại hay lãng quên, vì như vậy giáo hội đã đánh mất bản chất của mình. Chúa Giê-xu đã hoàn tất công cuộc cứu độ ở trần gian, nhưng công cuộc ấy còn dang dở đối với mỗi người chúng ta. Biến cố Chúa lên trời nhắc chúng ta phải hoàn tất ơn gọi làm người ở trần gian này, để mai sau chúng ta cũng được lên trời hưởng ánh sáng sự sống vinh quang cùng với Chúa. Tiếp nối các tông đồ, Hội Thánh trao cho mỗi người chúng ta phải thi hành sứ vụ truyền giáo, đến với muôn dân, bao lâu trên thế giới còn những người đau khổ, nghèo đói, thì lời tin mừng cần phải được loan báo, phải lên tiếng bênh vực những người bị bách hại, bị tù tội, xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn con người. Dù có phải chịu thiệt thòi, phải trả giá bằng cả mạng sống, người Kitô hữu phải tiếp tục mở mang nước Chúa đến tận cùng thế giới. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, nhưng những lời dạy yêu thương của Chúa vẫn còn vang vọng mãi, tình yêu tha thiết của Chúa vẫn bao phủ quanh chúng con, tình yêu ấy đang chảy tràn trên vũ trụ này. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ và sống lời Chúa dạy, để Chúa không hề chia ly xa cách chúng con, nhưng luôn gần gũi, thân thương mãi mãi. Amen.
Cuộc đời con đi đã nhiều lần gục ngã trong đau buồn, dặm trường xa xôi, biết đường nào về tới bên yêu thương. Lòng đầy băn khoăn, tìm tìm ngàn trong tin tưởng hy vọng, mà lòng con hổn thức Chúa ơi. Ngài gọi tên con ngay từ khi thế giới vẫn đang còn hoang sơ mệt mù, khi con còn trong nỗi, khi đường đời chơi vơi, lúc lạc loài đơn côi, tình Ngài đã gọi mời. Vâng Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân Ngài cho. Con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Con đây vì chi tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài, Ngài dìu con đi đường đời còn lắm nỗi gian nguy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.